khắc hòa cái xong á, thì lúc đó mình liền được thấy cái tánh vô sanh thanh tịnh, rồi liền ngộ được niết bàn, ngộ được cái lý niết bàn. Cái chỗ này thực là cái yếu lý của đại thừa mà chúng ta nhiều khi không hiểu nổi. Bây giờ tôi nhắc lại, nếu mà quý vị ngay nơi thân của quý vị đây, chúng ta cảm thấy thân chúng ta bây giờ là có, phải không? Tới chừng nào phát thở cho nó rã nát lần lần, rồi tới chiêu đốt cái thành không, phải không? Bây giờ là có, mà chia quả đi gọi là không. Quan niệm chúng ta như vậy. Mà nếu có thì chúng ta gọi là sanh, mà quả đi chúng ta gọi là tử, phải không? À, miễn là còn thấy có, thấy không là hai, thì còn có thấy sanh, thấy tử là hai. À, mà có không, sanh tử mình còn thấy nó rời rẽ nhau, thì không bao giờ tâm mình an được, không bao giờ mình thấy nhất lại được. Vậy đằng hai trong cái có này mình biết nó là không, không sao. Bởi vì như hồi nãy nói, cái có không rời mà cái không được. Đằng hai trong cái có đó nó đã hàm chứa cái không tâm, rồi ngoài cái có cũng là không, thì như vậy chính cái có tức là không. Ngay nơi cái có tức là không, thì ngay nơi cái sanh tức là tử, phải không? Rồi không cũng không rời cái có, thì sao? Tử cũng tức là sanh, thì như vậy tử tức là sanh, sanh tức là tử, thì còn có sanh tử thiệt nữa không? Có không? Không có sanh tử thiệt thì như vậy là ngay sống đó. Như vậy thì mình khổ vì cái thân sanh tử. Bây giờ ngay cái thân này mà mình không còn thấy có sanh tử nữa thì sao? Mình còn khổ hay không? Cái bộ khổ này tôi nói vậy mà khó nhận ra cái lẽ này. Nhận ra lẽ này thì quý vị mới thấy niết bàn hiện tại. Ngay cái thân này tại vì chúng ta cứ chấp nhận cái sự duyên hợp giả có của nó, mình cho nó là thiệt. Chứ còn biết rằng ngay cái thân này nó đâu có thiệt. Thường dùng chỉ là tự tánh không á. Tự tánh không bây giờ nghĩa là tại vì mình chưa phải là trí tuệ lớn, cho nên phải phân tích nhiều mới hiểu. Nếu còn hết trí tuệ lớn thì nghe hiểu liền. Mà bây giờ muốn hiểu cái thân này nó không thiệt có, có mà không thiệt, thì phải thấy rõ nó là một sự giả họ. Tại sao chúng ta chết? Bây giờ đừng nói cái khi mà ban đầu cha mẹ sanh, bây giờ nói ngay trong cái hiện tại đây, lúc chúng ta đang có đây, phải tại sao chúng ta chết? Tại sao chúng ta thành không? Là vì chúng ta không được sự bồi bổ của tứ đại bên ngoài, hay là tâm ngay trong tứ đại này không chấp nhận tứ đại bên ngoài vô nữa, thì tự nhiên nó quải cái gì? Phải không? Là tứ đại này mà không được chấp nhận tứ đại bên ngoài bồi bổ vô thì nó hoại. Thì nó hoại là vì thiếu cái sự bồi bổ của tứ đại bên ngoài vô. Thì bây giờ nói ví dụ chúng ta chết xác là tại sao? Tại vì chúng ta không bồi nước vô được cho nó, phải không? Nó khô chúng ta chết. Chúng ta tắt thở là sao? Tại chúng ta không bồi, không rút gió vô được thì chúng ta chết. Thì như vậy cái chết của chúng ta chỉ là một sự không được bồi bổ tứ đại bên ngoài thôi, phải không? Tứ đại bên ngoài không có hỗ trợ được tứ đại bên trong thì chúng ta hoại. Thì như vậy cái sống của chúng ta là sống sự hỗ trợ của tứ đại bên ngoài là vẫn sống hết, phải không? Mà chúng ta chết đó, tứ đại có mất hết không? Có mất không? Tứ đại có chết không? Như vậy cái gì chết? Bây giờ cái tâm của quý vị có chết không? Là tứ đại có chết không? Như vậy có gì chết đấy? Vậy sao mình nói mình chết? Còn cái tướng hợp rồi ta không có chuyện tự nhiên đó. Ví dụ bây giờ mình gom nhóm cát thành đống cát, rồi đống cát người ta phủi cho nó tan ra, mình có buồn có khổ không? Thì tự lại thành đống cát rồi sau đó tán nó ra thì cũng nó bị rời ra, chứ có gì là cái gì thiệt đâu mà buồn khổ. Mà tại sao mình buồn khổ thì cái mất cái tan rã cho nó. Thì như vậy có hỏi mình là chi mà không? nó rõ là như vậy. Thành ra mình chấp nhận cái gì khi mà nó gom góp lại một hình tướng, mình chấp nhận đó là thiệt. Chứ mình không ngờ ai nó tứ đại cũng không chết, mà tâm cũng không chết. Tâm không chết, tứ đại không chết thì có cái gì đâu mà buồn khổ. Phải nói mình chết rồi mất hết tứ đại, mất hết tâm, không còn gì nữa hết thì buồn khổ thiệt. Nhưng mà sự thật không phải. Tứ đại bây giờ nó là không được sự khổ tương tâm ngoài, nó liên hợp nhau thì nó quải. Nó quải tức là không đem cái ngoài vô, rồi không lại cái tâm ra, thì tự nhiên cái tâm tự nhiên nó tan ra. Nó tan ra thì đất cả gì đất, nước gì nước, gió gì gió, lửa gì lửa, rồi nó cũng chuyển nước vào cái khác. Thì có cái gì đâu là mình mà mình lại bám vào cái đó, khi nó quải thì khó. Thì như vậy cái hợp lại và tan đi của nó là một cái tướng giả hợp giả tan thôi. Tứ đại không thiệt mất, phải không? Rồi tâm mình cũng không thiệt mất. Thì như vậy cái gì còn, cái gì mất? Thì chỉ có còn mất của giả tướng có hợp và có tan nữa thôi, phải không? Thì như vậy thấy rõ là cái giả tướng hợp tan đó, mà đã là giả tướng hợp tan tại sao mình phải sợ? Vậy đâu mà mình đau khổ vì cái giả tướng đó. Mà cái giả tướng đã là giả tướng thì dù mình có sợ mình giữ nó từng nào nó cũng phải tan, phải không? Đó là giả tướng hợp thì giả tướng ấy phải tan, chứ làm sao phải? Mà mình bám vào giả tướng đó, mình nói nó là thiệt tâm, thiệt tử. Mà thấy thiệt tâm, thiệt tử rồi mình đau khổ, tâm cái sanh tử thôi. Thì như vậy thì kiếp kiếp đời đời không thấy nước bạn. Còn trong cái giả tướng sinh tử đó, mình biết rõ nó không sanh, không tử. Phải không? Nó chỉ là giả tướng hợp rồi tan thôi, chứ không có gì là sanh và tử hết. Sanh không thiệt sanh, tử không thiệt tử. Thì ngay như đó mình thấy sanh tức là vô sanh, phải không? Và vô sanh tức là nước bạn, phải không? Thì giờ quý vị thấy ngay thân này mình thấy rõ như vậy, hàng ngày sống trong nước bàn cười hoài, miệng cười te tét như là Đức Phật Di Lặc, không còn gì đau khổ. Tuy nhiên trong cõi ta bà lửa cháy đùng đùng mà mình vẫn cười, không có gì sợ. Cái gì lửa bị rồi thì nó có đốt thì cái tứ đại này rã ra thì hòa với lửa chơi, lửa ngoại lửa có gì đâu, phải không? Mình có lửa mà, lửa nó chính là mình, thì lửa hòa với lửa. Còn nếu có chuyện với nước thì nước hòa nước cũng là hòa nhau, chứ không có cái đâu sợ, đâu có cái gì gọi là mất. Thì như vậy thì quý vị thấy có gì đau khổ đâu, mà thế gian đau khổ là gì? Sợ mất, mà sự thật sợ không phải. Nó là hợp thì nó phải tan, mà hợp tan thì nó là do tứ đại hợp và tứ đại tan, thì hợp tan là chuyện hợp tan của tứ đại. Mà hợp tan với tứ đại thì hợp lại tan đi, hợp lại tan đi cũng như trò chơi thế đó, phải không? Nếu như mình vừa đất lại thành cái núi chơi, hồi cái buồn cái củi đó, buổi nào đó mình vừa lại chơi cái chuyện đó, trò chơi thế gì đó. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, có nghĩa gì? Mà tại sao mình bám vào một cái chặng nhỏ của cái hộp đó, rồi mình bảo vệ nó, nhìn giữ nó, lo mất. Khi nó lỡ hộp rồi cái lo nó tan, cứ vậy ngày ngày đêm đêm lo nó tan rồi thấy đau khổ. Thì như vậy cái đau khổ đó là tại ai làm cho mình đau khổ? Tức là tại cái chuyên mê mình, phải không? Mình bám vào cái tạm hộp đó mình cho nó là thiệt, rồi muốn giữ cái tạm hộp để đừng cho nó tan, mà làm sao giữ được? Mà giữ không được tức là đau khổ. Đau khổ ngay như cái đó. Bây giờ mình biết đó là tứ đại tạm hợp tạm tan, đó là một trò chơi. Thì giờ nếu mình không sợ luân hồi thì thể nó hợp nó tan, hợp hợp tan tan như trò chơi, thì như vậy mình có bị mất luân hồi không? Cho nên nó nói là cái hàng nhị thừa vì thấy có hai, có hai cho nên là tự dối mình, tâm mình tự dối, cho nên các ngài sợ sinh tử cầu niết bàn, đó cũng là tự gạt mình. Còn cái hạng Bồ Tát mà thấy sắc với không không hai nữa thì các ngài không còn sợ sinh tử. Mà không còn sợ sinh tử thì ngay trong sinh tử thấy niết bàn rồi, thấy vô không chứ niết bàn, niết bàn là vô không. Thì ngay trong sinh tử mà thấy niết bàn thì quý vị thấy cái ngộ nó có xa xôi gì đó, phải không? Thật là không có xa xôi, nên là chúng ta chỉ cởi đi những cái sắc mê sai lầm đó thì tự nhiên là tỉnh là giác. Như tỉnh giác thì ngay thân này mình cũng mang thân như ai vậy, mà mình ví dụ như là mình nói là thân này cũng như tạp chơi vậy, nó hợp lại thì mình lấy nó mà đi chơi, còn nếu nó rã ra thì sửa đâu rã gì đó. Rồi mình có biết chồng hỏng biết hỏng biết chết vậy thôi. Rồi hỏng rồi tan, hỏng rồi tan, tưởng như kiểu như ngài từ minh xanh như đất chân bông tử như chỗ đó hạ như vậy chuyện chơi không có nhận gì hết thì còn gì là đau khổ trong sanh tử, phải không? Thì như vậy sanh tử đối với mình là một trò chơi, không còn đau khổ. Thì đó, như vậy mà ở đây ngài nói là nó khi mà chúng ta biết ngoài không không riêng có sắc, chính cái không có sắc đó, cái nghĩa không sắc đó là cái nghĩa rộng rãi, ngay nơi đó chúng ta được thấy cái tánh vô sanh thanh tịnh đó, người ngộ thì liền đó là niết bàn, ngộ được cái đó tức là niết bàn ngay trong hiện tại chứ không có đâu xa lạ. Thì thấy thiệt là tỏ chỉ thẳng thẳng bom niết bàn không có tìm đâu xa hết, ngoài sanh tử không có niết bàn, thấy không? Ngay trong sanh tử đó mà thấy như vậy thì giả sử chúng ta mà sống được như vậy thì quý vị nghĩ tâm cõi đời lửa đỏ đặt giả chúng ta này chúng ta có sợ gì không? Chắc là mình cũng đùa với lửa chơi cũng có gì sợ hết, phải không? Sẽ an yên tâm cái đau khổ không có, không còn cái gì mà bận bị. Còn gì chúng ta thấy cái thân này nó thiệt quá rồi, lo nó mất, mất bằng cách này, mất bằng cách khác, lo nó mất bằng cách đó, lo nó mất bằng cách khác, lo nó mất bằng cách lạnh, lo nó mất bằng cách bị là thương tích vân vân. Vì vậy mà cả ngày cứ lo cái mất của nó hoài, rồi mình bất an, bất an ngay trong cái mình lo đó. Thì quý vị thấy cái chỗ tu hành nếu mà nhận được như vậy thì an lành tự tại, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc là sao? Khi không không bất hiểu, khi sắc sắc vô hình, sắc không đồng quy nhất, tịnh độ đắc an ninh. Ngài nói rằng chẳng phải không thì không, không chẳng có, còn chẳng phải sắc thì sắc không hình. Tại sao vậy? Chẳng phải không thì không chẳng có, chẳng phải sắc thì sắc không hình. Nếu chúng ta thấy rõ ngay nơi cái không đó nó không thiệt là không, ngay nơi cái sắc nó không thiệt là sắc, thì không nó không thành không thật, mà sắc cũng không thành sắc thật, phải không? Thì như vậy không chẳng thiệt là không, sắc chẳng thiệt là sắc, tức là sắc không đồng một nguồn đó, đồng trở về một mối đó, phải không? Sắc cũng là giả sắc, mà không cũng giả không, thì không về sắc đều hư giả, mà đồng hư giả tức là đồng một nguồn hư giả, phải không? Thì như vậy sắc không đều là hư giả, mà hư giả thì nó có khác nhau gì đâu, phải không? Ví dụ bây giờ tôi nói như có một cái người họ làm cái người bằng gỗ, mà rồi họ tô điểm mặc áo rồi ở bên ngoài quần áo họ trang điểm thành một người nam một người nữ, rồi họ cho những cái bộ má ở trong rồi cái này ấn nút điện cái nó hoạt động, nó cũng đi, nó cũng múa, nó cũng nói. Thì khi đó nếu cái kẻ quê mùa không biết hai cái đó là cái tượng gỗ mà do cái máy nó cử động, thì họ chấp là cái đây là cái người nam, kia là cái người nữ, người này là đẹp, người kia là xấu luôn nên, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta biết hai cái người đó đều bằng máy, bằng gỗ, thì chúng ta nói làm sao? Nam nữ gì cũng là gỗ hết chứ, phải không? Tuy là hai mà một, thấy nó hai, ông nói là hai, tôi thấy là một rồi. Chỉ là một loại gỗ, một loại người máy mà không có nam nữ gì hết, phải không? Không có thiệt, mình thấy thiệt thì mới chưa nó hai, rồi thế này mới chưa thiệt. Còn nếu là thấy nó là giả thì chỉ là một mối giả đó. Thì giờ sắc mình biết sắc cũng là giả sắc, mà không giả không thì như vậy nó thành hai hay là thành một? Thì không giờ sắc đều là giả thì đồng một cái giả thôi chứ có gì đó. Mà đồng một giả trên đồng một nguồn thì như vậy tịnh độ đắc an ninh, thì như vậy là mình hiện cả đời này ngồi trong tịnh độ rồi, mình về cực lạc, hiện tại mình ở trong cực lạc an ninh rồi, chứ gì đó. Vì sắc không mình không thấy nó là hai nữa, nó chỉ là một mối giả thôi. Thì như hồi nãy tôi nói thân này sắc tức là chỉ cho có, mà không tức là chỉ cho không, có và không là để tượng trưng cho sanh và tử, phải không? Đối với thân, ở ngoài sắc tiếng họ thì gọi là có, rã ra thì gọi là không. Thì nói thân mình hợp lại gọi là sanh, rã ra gọi là tử. Thì nếu sắc không mình không thấy hai thì sanh tử rồi thấy hai đó, phải không? Mà sanh tử không hai thì lúc đó ngay nơi đây là tịnh độ, tịnh độ an ninh rồi, không còn gì nữa hết, không còn tiền tịnh độ ở Tây Phương nữa, mà ngay cõi này đã là tịnh độ. Tại sao là tịnh độ? Bởi vì hết còn phải khổ vì chết đói, hết còn phải khổ vì chết lạnh, không còn phải khổ vì chết đủ thứ hết, không còn phải khổ nữa, không còn sợ cái tan rã đó nữa, thì tự nhiên là an lành đó. À, cho nên đó là an ninh. Khi không không vi diệu, khi tắc tắc thân minh, tắc xong gia chi tướng, thậm chí lập thân hình. Nếu mà không phải không á, thì cái không đó mới là diệu. À, không phải không, mình thấy ngay cái không mà không thiệt là không, trong cái sắc mình cũng biết nó là không, thì như vậy đó, cái không đó mới là cái không diệu. Cái không diệu đó tức là trên không đó. Còn không phải sắc, cái sắc mới thông minh. Mình cái sắc mà mình thấy không thiệt là sắc, thì cái đó mình mới dành rõ về cái sắc. Cái sắc là tướng giả hợp, mình biết rõ. Như vậy sắc không đều không phải tướng. À, thì như vậy bên đây người ta gọi là tướng có là sắc, bên kia nói tướng không là không. Như sự thật sắc và không, hai cái tướng đều hư giả hết. Mà hai tướng hư giả hết thì lúc đó tướng mà không phải tướng. Thì như vậy chỗ nào mà mình lập ra thánh hình, tướng mà không thiệt tướng thì còn thân hình mình thiệt ở chỗ nào? À, thì như vậy mình nhận sắc tức thị không, không tức thị sắc, thì ngay nơi đó mình biết thân hình mình không thiệt rồi, phải không? Cái thân không thiệt thì còn gì mà đau khổ, còn gì mà luyến ái về thấy. À, thì nghĩ gì thấy ngay nơi đó là phá mất cái chấp ngã. À, sở dĩ chúng ta đau khổ vì chúng ta thấy thân là thiệt, chúng ta đau khổ là thấy vọng tưởng chúng ta là thiệt. Mà bây giờ ngay nơi thân chúng ta thấy sắc tức là không, không tức là sắc, thì còn gì mà thấy thân thiệt nữa? Mà thân không thiệt thì đau khổ với cái gì chứ? À, đó là nói về sắc ấm. Bây giờ nói thọ tưởng hành thức cũng là như thế. À, bốn ấm kia về tinh thần cũng là như vậy, cũng như sắc, sắc ấm vậy. Ngài giải thích thọ tưởng nạp chi duyên, hành thức lượng năng khoan, biến kể tâm tu diệt, ngã bệnh bất tương can. À, nói rằng thọ tưởng, thọ và tưởng hai cái đó nó nhận các duyên. À, nhận các duyên vì thọ là cái do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh cái lãnh thọ, khổ vui, không khổ không vui vân vân. Rồi nhân cái lãnh thọ đó mà có cái tưởng. À, tưởng cái đó là vui rồi thích, tưởng kia là khổ rồi ghét vân vân. Cho nên hai cái thứ thọ và tưởng là hai cái mà chạy theo các duyên bên ngoài. Còn hành và thích, hai cái này cái lượng của nó rất là sâu thầm kín ở bên trong. À, nếu mà cái tâm biến chế, tâm biến chế cần phải dẹp. Tâm biến chế tức là tâm chấp, chấp mà gọi là biến chế sẽ chấp theo duy thức học. Còn ở đây nói là cái tâm mà thọ và tưởng đó, vì hai cái đó là cái chạy theo các duyên á, mà hai cái đó mà diệt rồi á, thì cái bệnh chấp ngã, cái bệnh về ngã nó không còn dính dáng gì nữa hết. À, giải thoát tâm vô ngại, phá chấp ngộ tâm nguyên. Thì nếu mà mình phá sạch được cái tâm biến chế đó, thì tâm biến chế là gì? Là bây giờ mình thọ do cái chức mà thọ, thọ rồi mình khởi tưởng. Thì như vậy cái thọ và tưởng đó mà mình không còn mắc kẹt nữa, thì cái tâm biến chế nó hết. Thì như vậy thì tự nhiên là mình không còn bệnh chấp ngã. Mà bệnh chấp ngã hết rồi thì tâm mình được giải thoát vô ngại. À, do phá chấp mà ngộ được cái nguồn tâm. À, cố văn diệt như thị, tánh tướng nhất ban ban. À, Vì vậy mà cho nên ở đoạn trước á, diệt phục như thị đó, bởi vì nếu mà ngay nơi bốn quẩn thọ tưởng hành thức mà mình đều phá chấp thấy được nguồn tâm rồi thì tất cả đều như thế, như thế tức là đều trở về nguồn tâm hết, thì lúc đó tánh và tướng nó đều là rõ ràng nhất bang bang, tức là một loại loại, tức là nó không còn có riêng rẽ, đây là tánh kia là tướng riêng biệt, mà tánh và tướng đều trở về nguồn. Thì như vậy đó là ngài đã giảng cho chúng ta thấy cái chỗ mà quán về ngũ quẩn, ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức rồi. Đây bây giờ ngài đã nói thêm về Phật kêu này xá lợi tử, thì đây xá lợi tử ngài giảng nói xá là luận về cái thân tướng, nói lợi đó là nói về cái chủng tâm. Đây xá lợi tử thì chữ xá ngài cho là cái tướng của thân, và nói lợi là nói cái giống của tâm. Xá lợi tức là chỉ cho thân tâm. Do cái sức Bồ Tát Kim Cương mà vốn tướng chớ có khiến nó xâm xâm, tức là nó xâm lấn nhau, tức là do cái sức Kim Cương, Bồ Tát Kim Cương mà vốn tướng và tứ đại thân á, nó không có lấn giết nhau. Người đạt đạo thì lìa chấp, hay là đạt đạo thì lìa cái chấp nhân ngã. Nếu mà thấy tánh thì pháp nó không còn có cái mắc kẹt nữa, vô âm tức là không còn tiếng, tức là không mắc kẹt. Thế là đạt đạo thì không còn chấp nhân, mà thấy tánh thì không còn chấp pháp. Đó. Người đạt đạo thì người không còn chấp nhân, người thấy tánh người không còn chấp pháp. Như vậy thì các lậu phải đều sạch hết, thì khắp toàn thân là trên kim chứ không có gì hết. Nghĩa là như vậy, nếu chúng ta đạt đạo, đạt đạo là sao? Là thấy được bản tâm của mình, nhận ra bản tánh của mình, thì đó là đạt đạo. Mà thấy bản tâm, nhận ra bản tánh thì người đó không còn chấp ngã, chấp pháp. Như vậy tất cả đều là vàng ròng, tức là đều là chân thật. Thị chư pháp không tướng, là các pháp ấy tướng là không. Đây hay là cái tướng không của các pháp ấy, tướng không của các pháp ấy là trong kinh Bát Nhã đó. Đây là giả tướng không là sao? Chư Phật thuyết không pháp, thanh văn hữu tướng cầu, tầm kinh mít đạo lý, hà nhật học tâm hương. Cái chữ không mà của chư Phật nói trong kinh Bát Nhã đó, chữ không đó, đó nó không phải chữ không mà đối đãi với chữ hữu nè, mà hàng thanh văn không hiểu rồi cứ chạy tìm cái tướng không nè, chạy tìm cái tướng không. Như vậy dầu cho mình tìm ở trong kinh để mà đạt được đại lý, mà tìm hoài cho không ra, không biết đến ngày nào mà tâm mình mới hết loạn. Mình thấy đây là không chứ là có rồi chứ, nghe nói chư pháp không tướng mà chứ nói tướng không của các pháp. Rồi tướng không mình tưởng là cái không ngoài này, còn cái có là ở đây, mà này là không. Không đối với cái có thì hiểu như vậy đó, thì người đó không hiểu được cái ý Phật nói trong kinh chỉ không trong Đại Thừa. Chỉ không đó là sao? Riêng thành chân thật tướng, đốn kiến bãi tâm tu, quýnh nhiên siêu pháp giới, tự tại cánh hà ưu. Nếu mình thấy cái chữ không đó là cái tánh riêng thành chân thật, là cái tướng riêng thành chân thật á, cái không đó là cái không của, đây tôi nói lại trong kinh Từ Khởi Tính Luận, Đại Thừa Khởi Tính Luận thì Tổ Mã Minh lập là gì không? Chứ bằng ở trong đó có chia ra tâm như lai đó, tâm như lai tàn, có gọi là như thật không và như thật bất không. Thì cái như thật không đó, chữ không này là chỉ cho cái như thật không ở trong Đại Thừa Khởi Tính Luận, chỉ cho cái kho tàng như lai. nó không có tất cả cái pháp sanh diệt à, rồi không có tất cả cái pháp sanh diệt cho nên nói nó là không, tướng không. Thì tướng không đó là không tất cả cái pháp sanh diệt, chứ không phải không cái kho tàng như ta à, rồi mình không hiểu nghe nói không mình tưởng đâu, cái không là cái tướng hư không, đó là lòng. Vì vậy cho nên ở đây Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng chữ không ở đó là chỉ cho cái tướng duyên thành chân thật à, của Như Lai Tạng. Nếu mà mình chấm thấy được thì cái tâm tu nó liền dừng, không còn cần gì phải tu hành nữa. Vì thấy được cái đó rồi, sống được cái đó thì tự nhiên còn gì phải tu. Tự nhiên mình vượt khỏi hết cả pháp giới, vượt ngoài pháp giới, tự tại, không còn cái gì phải lo sầu nữa à. Như vậy thì Ngài nói cái tướng không của các pháp đó là chỉ cho cái tánh duyên thành thật của tất cả. Cái tánh duyên thành thật đó nó ly khai cái biến kế thể chất, dị tha khởi vân vân. Thì nói gọn lại tánh duyên thành thật đó là cái vượt ngoài cái pháp sanh diệt à. Vì vậy cho nên cái tánh duyên thành thật đó nó chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải xấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, phải không? Chứ còn nói cái không, không mà này nó là không sanh, không diệt, không xấu, không tịnh, không tăng, không giảm thì nó không đúng. Vì sao vậy? Vì cái không mà này nó đã không rồi thì nó còn gì mà tăng, giảm, xấu, tịnh. Cái đây không này là chỉ cho cái không Như Lai Tạng. Cái Như Lai Tạng đó nó không phải là cái sanh, nó không phải là cái diệt. Như vậy thì cái gì không sanh không diệt? Đây là đáp lô xá na à, lô xá thanh tịnh thể vô tướng bổn lai chân như không giai tổng biến vạn kiếp thể trường tồn. Nói rằng cái thể lô xá na tức là cái thể pháp thân á, thì cái thể pháp thân, cái thể đó là luôn luôn nó thanh tịnh, nó không có tướng, cho nên xưa nay nó là chân. Bởi vì cái sanh cái diệt đều là nằm ở trên cái tướng, phải không? Tướng hợp thì gọi là sanh, tướng tan gọi là diệt. Mà cái pháp thanh thanh tịnh này nó không có tướng, bởi không có tướng cho nên nó không sanh không diệt, mà lâu nay nó hằng là chân. Như không đều khắp hết phải khắp, nghĩa là nó rỗng ra như thế không đều là khắp hết nguồn kiếp, cái thể nó vẫn còn mà không hết à. Thì như vậy cái bất thanh bất diệt đó là chỉ cho pháp thân, chẳng cùng với chẳng chung cùng với chẳng chấp à. Không chưa mà không cũ cũng không mới à. Hòa quan trần nó không có nhuyễn, tức là hòa quan đồng trần đó, nó hòa cái thanh tịnh đó ở trong cái cỏ ô trượt này mà vẫn không có nhơ quế. Tam giới độc duy tôn tức là cái tôn trọng trên hết trong tam giới à. Thì như vậy ngay trong tam giới không có gì quý bằng cái pháp thân. Pháp thân là cái tất cả pháp thân. Pháp thân nó tiếp theo chúng ta vào luân hồi hay không? Có không? Quý vị nhớ các thiền sư thường hỏi chỗ đó, hỏi pháp thân có theo chúng ta vào luân hồi hay không? Có không? Sao mà chúng ta không biết chết cho tôi biết đâu? Nếu mà đứng về pháp thân thì nó không bị luân hồi, phải không? Cho nên nói nó là không, nhưng mà nó hòa quan đồng trần cho nên cũng gọi là có. Thành cái có là đứng về mặt hòa quan đồng trần, nghĩa là chữ hòa quan đồng trần á là sao? Là hòa cái ánh sáng trong cái bụi bọn nữa. Từ ngay nơi cái thân đến gần đây nó có cả hai mặt quan và trần hay không? Tứ đại là trần, mà có thể thanh tịnh ở trong mà nó không có nhiễm ô đó là quán, thì ngay nơi thân này nó có rõ ràng. Bây giờ mình lọc trần ra bình dính nữa thì cái quán nó hiện, phải không? Đó. Thì như vậy nếu mà đứng về mặt hòa quán đồng trần thì cũng vẫn theo nhau và luân hồi, phải không? còn đứng về cái mặt thể thanh tịnh của nó thì chưa từng sanh tử, chưa từng đi đâu hết thì nói gì là luân hồi. Cho nên cái chỗ đó mà các thiền sư có khi nói luân hồi, có khi không nói, nó không luân hồi, trúng hết không có chặt. Vì vậy cho nên chúng ta đọc trên Bát Nhã mà nghe nói bất tăng bất giảm, bất tối bất tịnh, bất tăng bất diệt đó thì biết cái gì bất tăng bất giảm, cái gì bất tối bất tịnh. Chứ còn thôi đọc là cái máy phóng thần phải không, nghe ra nghe on tròn không biết cái gì là cái gì hết. Sở dĩ mà thị chư pháp không tướng, nó tướng không có pháp ấy, tướng không pháp ấy là gì, là chỉ cho cái tánh nhiên thành thật, hay là chỉ cho cái gì nữa, không như lai tàn phải không, hay là chỉ cho cái pháp thanh. Thì ngay nơi cái pháp thanh đó, nó không sanh, nó không diệt. Tại sao nó không sanh không diệt? Bởi vì nó từ xưa nay là không tướng, mà không tướng lấy gì gọi là sanh, lấy gì gọi là diệt? Bởi vì nó là khắp hết, cho nên nó cái gì là tăng, cái gì là giảm, nó là thường còn, cho nên nó cái gì là còn là mất, vân vân. Vì vậy cho nên nó không có cái gì gọi là tăng giảm hết, sanh diệt gì cũng không có. Bất cấu bất tịnh, tại sao nó là bất cấu bất tịnh? Do như việc tam giới cấu tịnh bổn lai vô, năng nhân khởi phương tiện, thiết tế tập ngôn thô. Nói rằng cái chân như á, hồi nãy là nói lô xá ma, lô xá thanh tịnh, rồi nói là viên thành thật, rồi nói là chân như, đều là chỉ cho cái tướng không có các pháp, phải không? Cái tướng không các pháp ấy cũng gọi là chân như. Thì chân như đó mới siêu việt hơn tam giới, ngoài tam giới. Mà đã ra ngoài tam giới thì còn cái gì nữa mà nói là cấu, cái gì nói là tịnh. Cho nên xưa nay nó cấu tịnh là không, xưa nay cấu tịnh là không. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật có nói cấu nói tịnh là vì sao? Như chúng ta học ở trong Đại Thừa Thể Tính Luận Tổ cũng nói về cái nhiễm quân và tịnh quân đó, phải không? Thì nói nhiễm nói tịnh đó là căn cứ trên cái phương tiện mà nói. Cho nên sở dĩ trong kinh Đức Phật nói có cấu có tịnh, đó là đúng về phương tiện mà nói. Khi thì ngài nói thô, khi thì ngài nói tế vậy thôi, phải không? Không giới vô hữu pháp, thị hiện nhất luân cơ, bổn lai vô nhất vật, khởi hiện lưỡng ban hô. Nói rằng nó thuộc về cái không giới. Không giới này không phải là cái tánh không, mà cái không giới tức là cái không như lai tạng. Nó không có tất cả cái pháp sanh tử, vì vậy cho nên gọi là không giới. Vì mà cái không như lai tạng đó, nó hiện ra một vành sáng rỡ nhất luân cơ. Cơ là riêng, mà luân tức là một vành, tức là như một mặt trăng hiện sáng rỡ giữa hư không vậy. Xưa nay nó không có một vật, mà đã không có một vật thì đâu lại có hai thứ ư? Có hai thứ sao? Mà đã không có một vật mà nói gì cho hai thứ, mà nói rằng cấu là tịnh, phải không? Thấy có cấu thấy tịnh là thấy hai, mà cái đó nó chỉ là một vần sáng rỡ thì làm gì có hai mà nói cấu nói tịnh. Vì vậy cho nên nói cái thể chân như nó vượt hơn tam giới, cho nên nó chỉ là một vành sáng rỡ. Sao xưa nay không có một vật, cái gì mà nói là hai, mà cấu mà tỉnh, bất tăng bất giảm, như lai thể vô tướng, mãn túc thập phương không, không thượng nan lập hữu, hữu nội bất chiếm không. Đây thì nói cái thể Như Lai, thể Như Lai cũng là chỉ cho cái thể chân như, hay là cái tướng không của tất cả pháp. Nó không có thêm, không có bớt. Tại sao không thêm không bớt? Vì cái thể Như Lai ấy là vô tướng mà. Bởi vô tướng cho nên nó đầy dẫy mười phương hư không. Trên hư không khó mà an lập cái có được. Cho nên trong cái có chẳng thấy cái không. Cũng như cái gì? Tháng tợ thủy trung nguyệt,
văn như nhữ bản thân, pháp thân hà tăng giảm, tam giới hiệu chân không. Chữ này chỉ dung mà trong cái bản trong đại tạng thì tinh nghi chữ không mới đúng, vì có thể in lầm. Thì như vậy nói rằng cái thể Như Lai đó, thể Như Lai đây là chỉ cho pháp thân cái gì, mà cái pháp thân đó đó chúng ta thấy nó ra sao, nhìn thấy các pháp ở trong pháp thân ấy chẳng khác nào như mình nhìn thấy mặt trăng ở trong nước vậy, nó không có cái gì thiệt hết, cũng như là mình nghe gió thổi bên tai vậy. Bởi vì đối với các pháp mà sánh với pháp thân ấy, thì các pháp nó là sao, là hư giả, cũng như mặt trăng ở trong nước có thiệt không, cũng như gió bên ta nghe ù ù mà nóng bắt không được, phải không? Thì như vậy đối với cái thể pháp thân, căn cứ vào thể pháp thân mà nhìn các pháp ở trên nhân gian này chẳng khác nào như trăng trong nước, như gió bên tai. Thì pháp thân làm sao mà có tăng có giảm, phải không? Pháp thân nó đã đầy khắp các pháp thế gian, không làm sao mà dính mà nhiễm được nó, vì các pháp thế gian là hư giả, như tăng trong nước, như gió bên tai, không có gì thiệt. Mà không thiệt thì làm sao mà nhiễm được pháp thân mà nó tăng nó giảm. Vì vậy mà tam giới này đều gọi là chân không. Chân không là sao? Vì trong tam giới không có gì thật có, mà chỉ một pháp thân thanh tịnh. Tam giới là huyễn quá, như tăng đá nước chứ không thiệt. Thấy như vậy đó là chúng ta biết được cái thể pháp thân. Thì như vậy quý vị mới thấy rõ cái câu thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, phải không? Ở trong kinh Bát Nhã thì chỉ không tướng của kinh Bát Nhã là chỉ cho pháp thân. Cái tướng không của tất cả pháp là pháp thân, chứ mà tướng không là cái tướng tống rỗng, nhớ như vậy đó. Vì vậy cho nên cái tướng không nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt, vì nó là đầy sáu tất cả pháp trong tam giới, không nhiễm ô nó được. Đoạn này mới nói về thế nên trong cái không đó thì cố không trung, thế nên trong cái không đó, cái không tức là không lai tàn đó, bồ đề bất tại ngoại, trung gian mít giả na, phi tướng phi phi tướng, lượng các thích cơ quan. Cái bồ đề nó không có nói ở ngoài, ngoài tâm đâu có bồ đề, nên nó bồ đề không ở ngoài, mà không ở ngoài thì chẳng dễ tìm cũng mà khó được. Mà ở đây nói tâm hay không đó thì có, thế nên tâm hay không đó, tâm hay không đó thì đó là lối nói tạm, chứ đừng có lầm chữ tâm rồi mình đặt ra ngoài đối đãi đó. Vì vậy cho nên không phải tướng mà cũng phải không, không phải không tướng. Vì sao? Vì còn để cái tâm lường xét thì nó đã mất cái chỗ thiết yếu đó rồi, cái chỗ căn bản đó rồi, cho nên nói là mất cơ quan. Nó vừa với cái tâm lường xét tâm ngoài là đã mất cái chỗ chính yếu đó rồi. Thế giới không phải là thế giới tam hoa chiếu tứ thiên. Nếu mà chúng ta xét thấy rõ cái thế giới này nó là không thiệt, bởi nó không thiệt cho nên nó không phải thế giới, thì tự nhiên là cái trí tuệ sáng suốt của chúng ta, tam quan này là chỉ cho ba cái ánh sáng nó chiếu soi cả khắp tứ thiên, là bốn cõi trời. Ba ánh sáng đó tức là để chỉ cho ba thân của Phật đó, là pháp, là báo, là quá, tự nhiên là soi sáng. Xưa nay không có cái gì là chướng ngại hết, hỏi vậy chỗ nào là cái chỗ ngăn che. Vì vậy cho nên ở trong cái tự tánh thanh tịnh hay là trong cái pháp thân thanh tịnh đó, thì nói trong pháp thân là một lối gượng nói, mình đừng mắc kẹt cái đối đãi trong ngoài mà lượng xét, thì trong cái đó nó là rộng rãi mênh mang, nó không có chỗ nào mà chướng ngại hết, vì vậy cho nên nó không có chướng. Đây, trong cái tánh không nó không có gì, không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Thì Ngài mới giải không sắc, không và sắc xưa nay nó là không. Về không và sắc cả hai từ xưa tới giờ nó là không. Không thọ ý trở lại đồng, tức là không sắc thì cũng không thọ. Thì như vậy mình biết cái sắc nó đã không thì cái thọ cũng đồng như cái sắc vậy, cũng là không thiệt. Hành và thức ở cũng không, trong cái không nó cũng không có. Thì có tịnh trở lại, trở về không, trở lại thành không. Nếu mà có hết, có hết thì sẽ trở lại thành không. Nếu mà chất thật có, có thật có, nếu chất có thì thật là chẳng có. Còn nếu mà nương như không thì lại rơi vào không. Chỗ này là cái chỗ khó. Nếu chúng ta chất có thì thật là chẳng có, còn nếu chúng ta bám vào không thì lại rơi trong không. Tại sao chất có liền thành không thật có? Vì tất cả pháp giữa này là hư giả, mà chúng ta nói thật có thì đó là lòng, thì nó tự nhiên chất thật có thì nó không phải thật rồi, phải không? Cho nên chất thật có là không phải thật có. Mà nếu mà nói nó là không nghe thì đã là chưa chất sống đó, phải không? Thì như vậy cũng là bệnh hết, chất có chứ không đều bệnh. Chất không tâm câu ly, tức là tâm mình lìa cả cái chất có và chất không, thì như vậy mới được cái thành không. Đó, thành không là sao? Bây giờ giả sử mình không chất có, mình không chất không, mình liền biến quá, được không? Được không? Bây giờ nếu mà chúng ta không chất thật có, không chất thật không, có khó ở giữa này, không thấy thật có, không thấy thật không, thì lúc đó là không chất. Nhưng không chất như vậy, chúng ta liền có thành không hay không? Có không? Bây giờ thử một giờ nào đừng thành chất thì không có thành không không? Có chứ sao không có. Thành thông là tự tải mà, nhớ không? Tự tải là thành thông, cho nên tôi nói thành thông tự tải. Tự tải là thành thông. Nếu mình không chết thì mình tự tải, không có trẻ, không có trẻ chứ thành thông thì có gì nữa. Mà vậy mà biết gì chứ, tự thành thông là biết quá. Thành thông là tự tải, không chết chứ là tự tải. Như vậy thì để biết rằng ở trong cái tánh không hay là trong cái tinh không đó, nó không có cái tất cả cái sắc thọ tưởng hành thức, tức là đối trong ngũ quẩn. Ngũ quẩn mà mình không chắc nó là thật á thì người đó có thành không rồi, nó gọn. Nếu ai đối ngũ quẩn mà không chắc nó thật á thì người đó có thành không. Còn người nào chắc thật một quẩn trong năm quẩn, mà chắc thật một quẩn cũng là không có thành không nữa. Tu tới đâu cũng không có thành thông, dầu biết quá được cũng không có thành thông. Đó, thì cái chỗ đó thì quý vị thấy đó là căn cứ trên năm vững mà nó. Thì như vậy năm vững mà mình biết rõ là xưa nay nó không thiệt á, thì như vậy là mình được thành thông. Còn nếu chắc có hoặc chắc không thì đều là mắc kẹt. Thì không nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý, như vậy là hồi trước không năm vững, bây giờ không gì, không sáu căn đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thì nói năng quẩn là nói cái tổng quát. Nhiều khi nói năng quẩn mà nói năng quẩn gì không biết, bây giờ tôi thấy tôi có lỗ tai nè, tôi có con mắt nè, tôi có lỗ mũi nè, vân vân, tôi có thân có ý. Thì giờ đây ngay đó Đức Phật cũng nói rõ sáu cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, sáu cái đó nó cũng không thiệt luôn nữa. Tại sao nói thiệt? Vì ở trong cái chân như thanh tịnh đó, nó không có cái sáu căn này thiệt. Trong cái chân như thanh tịnh nhìn thấy sáu căn này như mà nhìn thấy cái gì? Như thấy bóng mặt trăng ở trong nước, như thấy hoa đốm ở trong không, phải không? Nếu đứng về mặt chân như mà nhìn ra, vì vậy cho nên nó là bóng mặt trăng đáy nước, nó là hoa đốm trong hư không, thì làm sao nó thiệt được? Vì vậy cho nên nói không nhẫn nhĩ tỷ thiệt thanh ý. Mình hàng nó giả. Sáu căn không tự tánh, nó không thiệt mà hư giả. Từ tướng giữ an bài, theo cái tướng đó mình tạm, mình an bài nó thôi. Sắc thân duyên thanh hương, thanh hưởng, nó là sắc, rồi chia ra, rồi để là duyên, rồi duyên theo, sắc là con mắt, duyên âm thanh là lỗ tai, vân vân. Như vậy, nhã, nhân nhã, thiệt, đàm, khôi hài. Rồi nhân đó mà chia ra mình, chia ra người, thì cái lưỡi mình nó tự đùa, cả người chơi chứ không có gì hết. Phải không? Chia mình, chia người đó là thực là cái đùa, cả người chơi chứ không có gì thiệt hết. Lỗ mũi hoặc thân hương thơm, thân hôi. Lỗ mũi thì nghĩ cái gì? Nghĩ mùi thơm, nghĩ mùi hôi. Tại chia cái này là thơm mình thích, tại chia hôi mình chán, mình ghét. Rồi cái thanh ý thì thanh ý nó mong muốn cái tình luôn luôn là cái nhau. Mong muốn cái tình cái nhau, thành có, tạo sao có. Mình có người nào được thỏa mãn cái ý mình muốn không? Có ai mà trên đời này muốn gì được thỏa mãn cái đấy không? Người thấy không thỏa mãn thì đã tái cái gì? Thấy không? Mà nếu muốn thỏa mãn, người ta có thỏa mãn được không? Quý vị tưởng tượng nếu thế gian này có người muốn gì được nói, mà thế gian hồi kia ông bà mình gọi là được thích ý cơ. Được cái thích ý, cái ý gì được nói thì người ta ước nhíu chữ có làm sao nữa? Nếu mà họ ước thì vậy giờ không? Người nào có ước thì có tiền, thấy không? Thì có tiền rồi thì ước cái gì nữa? Ước tới nhà lầu, rồi ước tới xe hơi, rồi có tiền tới nhà lầu,